chính La Mã. Lời trần tình của cụ Tuyết Tăng nhân dịp Phật thất năm Nhâm Tuất. Kết Phật thất tại đây đã hơn 30 năm. Mỗi lần kết thất, học nhân đều đến đây giảng. Thoạt đầu, mỗi ngày giảng một lượt, đem những sở học về phương pháp niệm Phật của chính mình cống hiến cho mọi người. Còn hai chữ khai thị chẳng đảm đương nổi. 30 năm qua, tôi đã nói rất nhiều về pháp môn này cũng như cách niệm Phật, đều là bàn về những kinh nghiệm của cổ nhân. Chỉ cần chọn lấy một điều để thực hành thì sẽ có thể thành công. Hiện tại chính là thời kỳ mạt pháp. Tu các pháp môn khác đều phải cậy vào tự lực để đoạn hoặc, chứng chân. Muốn đắc tiểu quả A-la-hán cũng phải cả ngàn năm, vạn năm, thật chẳng dễ thực hiện được. Chỉ có mỗi tịnh độ là pháp môn nhị lực, tự lực chẳng đủ thì Phật lực đến gia vị. Điểm đặc biệt nhất là chẳng cần đoạn hoặc vẫn có thể cảm ứng đạo giao. Lúc lâm chung, Phật liền đến tiếp dẫn, được giảng sanh là thành tựu. Pháp môn này thành tựu ngay trong đời này, nhưng điều khẩn yếu là cảm ứng đạo giao. Nếu chẳng cảm ứng đạo thì chẳng thể thành tựu. Vì sao chẳng cảm ứng? A-di-đà như dần trăng rạng ngời trên không, tâm người niệm Phật giống như nước. Nước phải trong lặng thì dần nguyệt mới soi bóng được. Đấy là cảm ứng. Có vậy thì mới có thể tiếp dẫn giảng sanh. Nếu tâm chẳng thanh tịnh giống như nước đục ngầu, dần trăng chẳng hiện bóng được. Đấy chính là chẳng cảm ứng. Dù A-di-đà Phật ở ngay trước mắt cũng chẳng giảng sanh được. Làm thế nào để cảm ứng? Đấy chính là điểm khác nhau giữa kết thất niệm Phật và niệm Phật ở nhà. Đến đây rồi thì tâm gì cũng buông xuống hết, một lòng niệm Phật. Ở nhà đâu có làm như vậy được. Kinh Di Đà chuyên giảng về chấp trì danh hiệu, 6 chữ hay 4 chữ Phật hiệu. Một ngày, 2 ngày hoặc là 7 ngày, chỉ mong sao có ngày niệm đến nhất tâm, tâm thủy lặng trong, cùng Phật cảm ứng. Đấy mới kể là thành tựu, lúc lâm chung mới bảo đảm. Nếu chẳng làm được như vậy thì kết thất cũng uổng công, khác gì niệm Phật tại nhà đâu. Nói đến nhất tâm thì trong ngàn vạn người khó có được một ai hiểu rõ. Chẳng hiểu thì sao mà làm được? Dù có làm được cũng sợ là chẳng biết mình có thể làm được. Vậy thì làm sao đây? Đạo lý này tôi là kẻ phàm phu hoàn toàn chẳng biết gì. Tuy nhiên trong Phật thất chẳng thể giảng kinh, nên tôi chỉ dựa theo nghĩa kinh và lời giảng giải của chư tổ sư để trình bày cùng quý vị. Kinh Di Đà nói, nhất tâm bất loạn. Thế nào là nhất tâm? Lời tục nói, tâm vô dị dụng. Dụng tâm là khởi ý niệm tính làm chuyện gì đó. Vô dị nghĩa là khi ý niệm phát ra ngoài thì giống như vết kim đâm rất nhỏ, chỉ có thể lọt qua một sự, chứ hai sự chẳng lọt được. Khi ý niệm đi vào trong tâm cũng giống hệt vậy. Chỉ có một ý niệm lọt vào được, nhưng rất nhanh, rất nhỏ. Trong khoảng khẩy ngón tay có 60 sát na. Mỗi sát na có 110 ý niệm, toàn là do nơi mình giác ngộ. Hễ giác ngộ thì sẽ khéo làm được. Các tông khác chẳng cho phép khởi ý niệm mà phải đạt đến vô niệm, rất là khó. Tịnh tông chẳng sợ khởi niệm, chỉ sợ hay biết chậm. Càng khởi càng niệm. Niệm gì? Niệm A-di-đà Phật. A-di-đà mà ngừng một chút thì ý niệm xấu bèn hiện lên ngay. Nếu tâm vô nhị dụng, tâm không khởi lên ý niệm nào khác, thì mỗi niệm khởi lên đều là A-di-đà Phật, cũng không niệm điều gì khác. Đó chính là nhất tâm. Lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Tiếp dẫn cái gì? Chẳng phải tiếp dẫn cái túi da thối tha này, cũng chẳng tiếp dẫn vọng niệm, mà là tiếp dẫn cái cái tâm niệm Phật. Vừa mới khởi vọng niệm liền tạo thành chướng ngại, dù Phật ở ngay trước mắt cũng vẫn có chướng ngại. Tâm mình cùng Phật quang chẳng chiếu rọi lẫn nhau được, nên chẳng thể cảm ứng đạo giao, nên chẳng phát sanh hiệu lực. Vì vậy phải niệm cho đến nhất tâm. Lâm chung tâm chẳng biên đảo, thì liền được giảng sanh thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Đến đây kết thúc niệm Phật mà chẳng hiểu rõ đạo lý này, thì có khác gì niệm Phật ở nhà. Nếu như ở nơi đây, tuy miệng niệm Phật, nhưng tâm vẫn nghĩ đến chuyện khác, thì hỏng rồi. Ngay trong lúc niệm Phật, tâm vừa nghĩ tưởng đến phú quý, liền chẳng thể ra khỏi lục đạo, luân hồi, thân sao sẽ sanh lên trời. Hãy nghĩ đến gia đình, thì gia đình chẳng phải là Tây Phương, tương lai sẽ lại làm người. Vừa nghĩ đến mình hay hơn người khác, ôm lòng ngã mạn, thân sao chỉ e vào trong đường tu la. Nếu một mặt niệm Phật, một mặt vẫn sanh khởi ba độc, tham sân si, thì tương lai sẽ đọa làm hung thần. Nếu lại tham đắm thức ăn, thì thân sao đọa làm loài quỷ đa tài. Nếu lúc niệm hôn trầm mà chẳng hay biết, thì tương lai sẽ đọa vào súc sanh. Nói chung đều là tương ứng với lục đạo, chẳng đến được Tây Phương. Nhưng người niệm Phật do công đức niệm Phật chẳng đọa địa ngục, chẳng biến thành ngạ quỷ, chẳng làm thân súc sanh hạ đẳng. Dù sanh trong bất cứ loài nào cũng đều hưởng phước. Nhưng đến đời thứ ba, do lúc chuyển thân, thần thức bị mê, công đức niệm Phật chẳng thể hiện hành, chỉ e lại bị đọa lạc rồi thọ tội. Vì thế, ở nơi này niệm Phật phải nên buông xuống hết thảy. Khi niệm sáu chữ hoặc bốn chữ hồng danh, phải từ trong tâm phát khởi, tai nghe cho rõ ràng, minh bạch, lại in vào trong tâm, đi ra, trở vào, niệm sao cho thành một mối. Nhưng chỉ có loạn tâm là chưa buông xuống được. Đến khi Phật thất kết thúc, chẳng phải là về đến nhà liền được giảng sanh đâu. Ở nhà lâu ngày, sáng tối niệm Phật chừng 2 tiếng đồng hồ, loạn tâm lại xuất hiện thì cũng vô dụng. Vì thế phải gìn giữ tịnh niệm tiếp nối. Ở đây làm như thế nào thì về đến nhà cũng phải làm giống hệt vậy, tiếp tục chẳng gián đoạn thì mới thành công được. Tôi chỉ giảng đến đây, phải nhớ kỹ mới bảo đảm được. Tiếp đây tôi nói một bài kệ để kết thúc. Ưng tri tán loạn niệm Di Đà. Mọi người phải biết, nếu tâm tán loạn chẳng làm gì được nổi, cứ niệm Phật như thế thì sẽ ra sao? Không phí công phu nan giải thoát. Công phu uổng phí, chỉ được phước báo, chẳng thể giảng sanh, vẫn ở trong lục đạo luân hồi, rất khó giải thoát. Nhân sanh thọ mạng hô hấp gian. À, cứ tà tà mà niệm thì sao? Tà tà không được. Kinh dạy, mạng người trong hơi thở. Một hơi thở ra không trở lại, thì liền thành đời sau, chớ tu hành lơ là. Nhất thất cơ duyên khổ dạng kiếp. Hiện tại cơ duyên rất hiếm, hãy bỏ lỡ cơ hội, nhân duyên, ác sẽ thọ khổ. Thọ khổ như thế nào? Luân chuyển trong lục đạo, khó ra được nổi. Ngàn kiếp, vạn kiếp mới có lại được thân người. 8.000 năm sau là thời kỳ Pháp diệt, chẳng còn có Phật Pháp, khác nào bắt câu lô châu, khó được giải thoát. 8.000 năm là còn sớm đấy. Người thọ 100 tuổi, khi thọ báo hết chẳng giảng sanh Tây Phương, sẽ sanh về chỗ tốt đẹp trên trời. Tầng trời thứ nhất là Tứ Dương Thiên, thọ mạng 500 năm. Một ngày đêm trên trời đó bằng 50 năm dưới thế. Ở trên trời hưởng mấy vạn năm phước trời, khi đọa xuống nhằm thời kỳ Pháp diệt, chẳng có Phật Pháp, sống sống chết chết, chẳng hề được nghe Phật Pháp, chẳng ra khỏi tam ác đạo nổi, thọ khổ vạn kiếp. 10 La Mã. Dao bén cắt đứt mối tơ loạn. đệ tử Hoàng Khiết Di kính y. Người trong cõi đời, từ xưa không ai tránh khỏi một lần chết. Dù là bậc thế gian thánh nhân, đến lúc vẫn cứ phải chết như thế. Chỉ có bậc thánh nhân xuất ly thế gian mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Nhưng Đức Phật cũng chẳng thể ngay trong một đời liền thành Phật, mà phải do tu hành từng bước mới chứng được Phật quả. Cho nên nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chẳng tu chẳng đắc. Vì thế, quý vị phải tin là ai cũng phải chết, chỉ sợ chết không được thôi. Vì sau khi chết đi, ác sẽ luân hồi trong lục đạo, nhưng trong sáu đường, khó đạt được cõi trời, người, đọa lạc trong tam đồ thì khổ chẳng thể nói xiết. Duy Thức Tông lập ra cái gọi là tam lượng. Chữ lượng có nghĩa là phân thốn, phân, tất, ý nói đo đạc, đong hoặc cân. Vật phẩm phải dùng cái cân để cân lượng thì mới có tiêu chuẩn làm cơ sở để xác định. Còn như trong việc phân biện giữa các giáo thì lấy gì để chiết trung, chọn lọc lấy những điểm hay đúng. Phải dùng thánh ngôn lượng, tức là phải dùng lời Phật dạy làm tiêu chuẩn để đo lường. Có đáp án chánh xác như thế thì tu hành mới có cơ sở để dựa vào. Bây giờ so sánh xem chuyện tu tịnh độ của mọi người là đúng pháp hay chẳng đúng pháp. Nếu tu đúng pháp thì là tịnh độ tông, tu chẳng đúng pháp thì là loạn ti vô đầu, tơ rối tung không thấy đầu mối. Chúng ta là đạo tràng tịnh độ, phải nghĩ kỹ đến tận cùng chữ tịnh. Người tu hành chẳng đến đạo tràng để cầu náo nhiệt, mà là cầu công đức và thiện căn. Một câu A-di-đà Phật là thiện căn lớn nhất. Chỉ cần quý vị niệm đến tâm tịnh thì là sống trong tịnh độ. Nếu trong tâm chẳng tịnh, loạn tạp lung tung thì chính là loạn ti vô đầu như trên đã nói. Tâm loạn như vậy thì lúc thế này, lúc thế khác chẳng thể đạt được lợi ích chân thật. Vì thế, tham dự Phật thất cầu nhất tâm bất loạn thì phải niệm niệm đặt nơi Phật hiệu, có vậy mới có thể giảng sanh. Nếu không, suốt ngày niệm kinh này, niệm kinh kia, không có chút trình tự tu tập nào thì chính là loạn ti vô đầu. Nếu quý vị thật sự tin tưởng vào sáu chữ hồng danh thì mới chứng được quả vị. Chẳng tin thì dù có niệm rách họng cũng uổng công. Cầu nhất tâm bất loạn chính là thánh ngôn lượng từ kim khẩu của Phật, là điểm trọng yếu của tịnh tông. Có vậy mới có thể đới nghiệp giảng sanh. Nghiệp là nghiệp lực, nghiệp do mình tạo thì thân mình phải mang lấy, đó chính là phiền não. Chỉ cần chế phục được phiền não thì sẽ được giảng sanh, đoạn sạch sanh tử thì mới gọi là niết bàn. Đấy đều là những điều Phật dạy. Nếu hoài nghi lời Phật dạy, cho là sai lầm thì còn học Phật để làm gì? Tiếp đây tôi giảng một bài kệ để kết thúc. Lục tự dĩ ngoại giai phi nhất, nan giữ Di Đà cảm ứng thời. Thánh lượng thị Phật thân khẩu thuyết, nguyện nhữ khoái đao đoạn loạn ti. Tạm dịch theo ý: mình danh hiệu Phật là thuần nhất, niệm Phật tán loạn khó cảm thông. Thánh lượng chính miệng Đức Phật dạy, mau dùng dao bén chặt tơ rối. Lục tự là Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoại trừ niệm sáu chữ này ra, tất cả những thứ khác đều chẳng thuần nhất. Nếu quý vị niệm Phật nhưng tâm mơ tưởng chuyện khác thì sao? Tâm chẳng trụ vào sáu chữ hồng danh sẽ khó cảm ứng Phật. Chữ loạn ti vô đầu là tiếng cổ, là thánh ngôn lượng. Một cục tơ rối không hề có đầu mối gì hết, gỡ bao giờ mới xong? Xin quý vị cầm con dao bén chặt ngay cho nó đứt đôi ra, tức là nhất tâm rồi, chẳng còn loạn nữa. Kinh Di Đà nói rõ, thế giới cực lạc được trang nghiêm bởi vàng, bạc, lưu ly, xích châu, mã não. Đấy đều là lời Phật nói. Nếu quý vị không tin, chỉ thích nói là đất phủ cỏ xanh thì có việc tùy tiện. Đã tin vào Tịnh Độ Tông rồi thì phải biết điều tối khẩn yếu hoàn toàn là sáu chữ hồng danh. Đừng có nói sáu chữ này nông cạn. Nếu thật sự là kẻ giải ngộ sâu xa thì thấy sáu chữ ấy sâu xa, giải ngộ nông cạn sẽ thấy là nông cạn, hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người thôi. Các đồng tu hãy mau cầu nhất tâm, dao bén chặt tơ rối, lời Phật chặt dối đâu. 11 La Mã. Khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn năm Ất Sửu. Đệ tử Ngô Bích Hà kính ghi: dốc lòng trừ mạng chướng, thiết tha cầu nhất tâm. Thưa các vị lão sư, các vị đồng tu, hôm nay tôi đến đây giảng, trước hết thanh minh một điều, tôi hoàn toàn không đến đây để giảng khai thị. Hai chữ khai thị tôi đảm đương chẳng nổi, tôi chỉ đem những kinh nghiệm của chính mình ra bàn bạc để người này người kia tham khảo mà thôi. Tiếp đến, thanh minh một câu nữa, trong lúc ngồi giảng ở đây, xin miễn hết thảy những khách sáo thế tục, chỉ nghiên cứu nhất tâm bất loạn. Người giảng, người nghe đều lấy nhất tâm bất loạn làm mục tiêu. Nếu không, bị phân tâm một phần thì chẳng phù hợp với Phật thất vậy. Xin quý vị nhiếp tâm, tâm không nghĩ gì khác, lắng nghe. Luận về nhất tâm thì đây là một đạo tràng đã lâu, hẳn quý vị hiểu rồi. Đã hiểu rồi thì xin hỏi một câu, quý vị đạt được hay chưa? Hơn 30 năm qua, có vị nào đạt được nhất tâm bất loạn chưa? Nếu như năm nào cũng dự Phật thất, nhưng năm nào cũng tán loạn, thì có phải là dự Phật thất trở thành chuyện phù phiếm hay sao? Thế nhưng, người học Phật làm gì cũng phải chân thật. Bài kệ khai kinh có câu, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Việc hư dối thì có làm cũng vô ích. Đã vậy thì quý vị ắt sẽ tự hỏi, niệm đến nhất tâm bất loạn trọn chẳng hề có ư? Tôi chẳng rõ là trong số quý vị hoàn toàn không có một ai làm được chăng? Ngược lại, tự hỏi mình trước, với tôi thì nhất tâm bất loạn có thời gian nhất định. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ đạt nhất tâm bất loạn. Nói như vậy ít nhiều đã có cống cao ngã mạn, tự mình khoa trương. Tiếp đây chúng ta sẽ bàn về cống cao ngã mạn. Trong 30 năm qua, tại nơi đây dự Phật thất, tôi giảng qua vấn đề này chẳng biết là đã bao nhiêu lần, nhưng giảng rất nông cạn. Quý vị trong tâm ngầm coi thường, nghĩ rằng ông không cần phải nói, những chuyện đó tôi từng nghe qua rồi. Quý vị ơi, khó biết được chuyện nào mình đã thật sự nghe qua lắm đấy. Nếu còn giữ tâm như vậy thì chẳng đắc nhất tâm, mà là được cống cao, ngã mạn, vẫn còn là phiền não. Nói như vậy nghĩa là sao? Quý vị nghe kinh cũng nhiều, xem kinh chẳng ít, đáng coi là bậc đa văn, nhưng chỉ hiểu được về mặt văn tự, chưa xét về mặt công phu chân thật thì chẳng đáng bàn tới. Luận đến chân lý, tâm, Phật, chúng sanh bình đẳng bất nhị, quý vị đã hiểu được đạo lý này hay chưa? Nói đến Phật thì chưa từng thấy qua, nói đến chúng sanh thì mọi người đều nghĩ là mình đã từng thấy qua, chỉ vì trong tâm nghĩ như thế này. Người khác là chúng sanh, còn mình chẳng phải. Đấy là cống cao ngã mạn. Học như vậy thì chỉ học được phiền não. Làm sao chúng ta luôn thấy Phật, tâm, chúng sanh là bình đẳng cho được? Quý vị bề ngoài bình đẳng, nhưng trong tâm đa số chẳng bình đẳng. Đấy chính là đại phiền não. Bàn đến phiền não thì trong trăm pháp, tham, sân, si, mạng, nghi, bất chánh kiến thuộc về căn bản phiền não. ngoài ra còn có trần sa phiền não, căn bản vô minh. Ba loại này đều là bệnh ai nấy đều có, ai nấy chẳng tự hay. Càng học Phật, niệm kinh chẳng tự biết, phiền não càng nặng, đều là do quan niệm. Tôi xem sách hoặc nghiên cứu kinh chẳng ít. Nhưng kinh giống như thuốc, nếu như uống lầm thuốc chẳng đúng bệnh, rốt cuộc có lợi ích chi? Vì thế, chúng ta chẳng thể thành tựu chính là do cống cao ngã mạn. Tôi chẳng nói đến những việc khác, bởi chính cống cao ngã mạn khiến cho mọi người sau này thoái chuyển, làm sao còn bàn đến chuyện đắc nhất tâm bất loạn được nữa. Nói như vậy thì phải trừ khử cách nào mới nên? Phải trong tâm thật sự trống không, một niệm chẳng khởi. Đấy là chân lý. Nguyên lai bổn tánh là bất động, thể động thì gọi tên khác là tâm. Chúng ta chẳng thường hay nói là khởi tâm động niệm đó sao? Khởi tâm chính là khởi lên ý niệm. Một ý niệm vừa khởi lên bèn có mục tiêu nên sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp sẽ phải lãnh quả báo. Thiện nghiệp thì thiện báo, ác nghiệp thì ác báo. Các báo thiện ác lại chẳng thể triệt tiêu lẫn nhau, làm gì phải chịu báo nấy. Giống như nay chúng ta được báo ứng, so với ba ác đạo thì vẫn còn khá hơn. Tuy vậy, chúng sanh gồm có cửu giới, nhân loại chỉ là một trong chín giới đó, vẫn chỉ là tạm thời ngoi đầu lên trên biển khổ mà thôi. Vẫn là nhiều đời nhiều kiếp đến nay, chẳng biết mấy khi làm lành, tạm hưởng được thiện báo. Nói đến thiện báo thì phải có được thân người thì mới có thể giải thoát. Nếu chẳng được thân người thì đừng nói chi đến chuyện hiểu Phật Pháp, ngay cả chuyện hiểu thông suốt những ngôn ngữ bình thường đã khó khăn rồi. Chim có tiếng chim, thú có tiếng thú. Nói đến thiện báo được làm thân người thì xét đến cùng là do tạo nghiệp nào mà được, chỉ sợ chúng ta đều chẳng tự biết vậy. Nói chung, từ vô thỉ kiếp cho đến hiện tại, chúng ta tạo nghiệp, lãnh báo, một bề biến hóa không ngừng. Vậy thì hiện tại chúng ta phải nên làm gì? Trước khi xét đoán phương pháp, chúng tôi xin minh định trước. Hễ có thân là phải có khổ. Nếu không có cái thân tứ đại giả hợp này, thì không có chỗ nào để thọ khổ cả. Muốn tiêu tội nghiệp thì phải bắt đầu từ đầu nguồn. Đầu nguồn chính là tâm. Tâm không có hình dáng, nhưng lại chính là nguyên động lực lôi kéo chúng ta luân lạc sanh tử. Chúng ta khởi tâm động niệm bèn tạo nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp chồng chất chẳng biết là bao nhiêu. Trong kinh dạy, nếu như ác nghiệp có thể tướng thì trọn cõi hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Nghiệp nhiều như thế đấy. Chẳng cần nói đến kẻ không siêng niệm Phật, đối với người khéo niệm Phật, có phải là sẽ tiêu sạch được ác nghiệp từ trần sa kiếp chăng? Chỉ e rằng chẳng đơn giản như vậy. Ví như dần thái dương chiếu xuống tuyết, tuyết tan thành nước. Thế sao tuyết động trên tuyết sơn suốt năm chẳng tan? Nào có phải là mặt trời chẳng rọi xuống tuyết sơn đâu? Lời tục nói, băng đóng ba thước chẳng phải là trời lạnh một ngày. Chỉ đơn độc cậy vào sức mình, làm sao đạt được tâm không? Làm sao tiêu trừ tội nghiệp được? Nói như thế thì nhất định phải nhờ cậy sức Phật. Đấy chính là nhị lực. Điều thứ hai là, chữ nhị lực chẳng phải chỉ nói về hai lực ấy, mà còn hàm chỉ nhiều thứ. Chẳng hạn như trong đạo tràng này có rất nhiều người, nhưng ta cũng có thể nói là có hai loại người. Một là giảng, hai là nghe. Vì thế chỉ nói hai, nhưng đã bao gồm người giảng, người phiên dịch, người nghe, người lo liệu công việc, biết bao là thứ. Vì thế chữ nhị còn hàm ý rất nhiều. Trong kinh A-di-đà, mười phương chư Phật đều nói: chúng sanh các người đều nên tin vào kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Phật nói với Bồ Tát: Bồ Tát lại đem lời ấy tuyên thuyết, lần lượt lan truyền rộng rãi như thế, trùng trùng vô tận, rốt ráo, chẳng hề có kết thúc. Quý vị nghĩ xem, nghĩ đến cùng là nhiều hay không nhiều vậy? Vì thế, sức của ác nghiệp cố nhiên là to, nhưng sức của mười phương chư Phật cũng rất to. Do mười phương Phật đến giúp ta tiêu nghiệp, thì sợ gì chẳng thành tựu cơ chứ? Kinh A-di-đà dạy, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm. Niệm có nghĩa là trong tâm Phật có mình. Tâm Ngài đã có mình, thì nếu mình có chuyện gì, các Ngài sẽ đến giúp cho. Đấy là hộ. Nói như vậy có phải là chúng ta cứ ngồi chờ Phật đến trước chăng? Phật giáo Nhật Bản có một tông phái mệnh danh là Chân Tông, chuyên giảng về nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Phật A-di-đà. Cho rằng chỉ cần tin vào Phật thì Phật sẽ đến tiếp dẫn giảng sanh. Thật ra làm gì tiện lợi như vậy? Cầu Phật đến tiếp dẫn phải có đủ tín, nguyện, hạnh mới cảm ứng được. Thế nào là cảm ứng? Giống như quý vị niệm Phật ở nơi đây, không phải là xướng Phật, thì niệm chính là tâm của quý vị. Tâm quý vị khởi niệm nơi Phật, thì Phật hộ niệm quý vị. Hai bên hòa hợp, đó là cảm ứng. Nhưng niệm Đức Phật nào? Niệm A-di-đà Phật. Nếu một mặt vừa niệm Phật A-di-đà, một mặt lại niệm Phật Dược Sư, tự cho rằng đằng nào cũng là niệm Phật, thì lại là lầm mất rồi, sẽ chẳng được cảm ứng. Quý vị xem đi, hai bàn tay tôi vỗ vào nhau phát ra tiếng, đấy là một loại âm thanh. Dùng tay vỗ lên bàn thì lại là một loại âm thanh khác, hai loại khác nhau. Vì thế Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy quý vị niệm A Di Đà Phật thì quý vị niệm A Di Đà Phật, chỉ nên tuân theo thánh lượng thì mới được lợi ích. Tiếp đây, tôi đem các phương pháp dạy niệm Phật của chư tổ sư tặng cho quý vị. Nếu thật có thể hành đúng như pháp, thì sẽ có thể chế phục hoặc đạt được giả nhất tâm. Nhất tâm có hai loại, lý nhất tâm là chân lý, sự nhất tâm thuộc về tướng trạng bên ngoài là phương tiện. Vì thế, sự nhất tâm còn được gọi là giả nhất tâm. Sao rồi sẽ được giảng sanh? Niệm Phật bất tất cầu đa niệm. Niệm Phật chẳng cần phải niệm cho thật nhiều. Đảng niệm bát bách tâm nhất loạn. Niệm một sâu chuỗi 108 tiếng, sao cho dù một chữ cũng chẳng loạn. Kỳ trung trước hữu nhất niệm sai. Trong 108 câu niệm ấy, nếu như có một câu niệm lầm lẫn, trạo chuyển chân đầu đô bất toán. Những câu niệm từ đầu sâu chuỗi tính đến câu sai ấy đều không tính nữa. Câu này rất khẩn thiết. Có một điểm cần phải chú ý là tự niệm tự nghe. Lúc niệm phải niệm sao cho rõ ràng, tách bạch. Lúc nghe cũng phải nghe sao cho phân minh, rành rẽ. Hễ niệm sai một câu thì phải niệm lại từ đầu. Lúc quý vị thực hành công khóa chánh, nên làm theo đúng phương pháp đã dạy trong bài kệ này để hòng cầu được nhất tâm bất loạn. Còn như lúc tán niệm, niệm Phật ngoài thời công khóa chánh thì có thể tùy duyên. Hiểu rõ những điều trên đây rồi thì không cần phải mất công nói nhiều nữa, cứ chiếu theo đó mà làm là được. Tiếp đây tôi dùng một bài kệ để tổng kết lại. Vạn pháp tinh hoa lục tự bao, thánh ngôn chân lượng bạc tâm mau, trì danh dung dị nan trừ mạng, vô giá bảo châu tùng thử phao. Vạn pháp tinh hoa lục tự bao, Phật pháp vô biên, Trung Quốc gọi là Tam Tạng, nhưng thật ra còn rất nhiều kinh chưa được phiên dịch sang tiếng Hán, gọi chung là vạn pháp. chữ tinh hoa chỉ tinh thần chân chánh của vạn pháp, cũng có nghĩa là những lời trọng yếu. Chỉ niệm sáu chữ là đã bao quát cả tam tạng 12 bộ kinh, cũng có thể nói là đã hiểu được tam tạng 12 bộ kinh rồi, thì mới hiểu được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chẳng thể niệm hết toàn bộ kinh tạng, thì niệm sáu chữ cũng giống như niệm hết toàn bộ kinh tạng vậy. Thánh ngôn chân lượng bạc tâm mau. Vì sao nói là sáu chữ bao gồm trọn vẹn tam tạng? Quý vị phải chân chánh dốc lòng niệm sáu chữ này, tâm chẳng chạy theo bên ngoài thì sẽ mau chóng được khai ngộ. Thế nhưng quý vị đã khai ngộ chưa?
Chưa.
Vì sao chưa? Là vì tâm nhãn quý vị bị cỏ tranh, mang thảo che lấp, cho nên chẳng thể mở ra được. Hiện tại, ta tuân theo thánh ngôn niệm sáu chữ này, chính là dỗ bật cỏ tranh che lấp để tâm nhãn được rộng mở. Trì danh dung dị, nan trừ mạng. Chữ danh chỉ danh hiệu A-di-đà Phật. Trì là nắm giữ, chẳng buông bỏ, mà cũng là niệm. So với niệm kinh, trì danh dễ dàng hơn, nhưng vẫn có chỗ khó khăn. Tức là còn cống cao ngã mạn, tự cho rằng tôi làm rồi, tôi hiểu rồi. Hễ có cái căn bản phiền não này thì sẽ chẳng thành tựu. Học Phật thì bước thứ nhất là vô ngã. Có ngã thì cũng giảng sanh, nhưng tiếc là giảng sanh trong lục đạo, vĩnh viễn chẳng giải thoát. Vì thế muốn được giải thoát thì trước hết phải trừ ngã mạn. Trừ bằng cách nào? Nhà Phật có nói đến lục hòa hợp, hết thảy đều bình đẳng, nhưng ngã mạn rất khó trừ. Vô giá bảo châu tùng thử phao. Nếu chẳng trừ ngã mạn thì khác nào xem thường ném bảo châu vô giá tam bảo đi. Ở nơi này, chư vị hãy thử thí nghiệm phương pháp vừa nói trên đây, hết thảy đều buông xuống hết, chỉ cầu nhất tâm thôi.